tâm văn hóa thể thao và truyền thông du lịch nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Trong chương trình phát thanh này, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Chuyên mục khoa học và đời sống có bài viết phòng chống dịch bệnh thời điểm giao mùa cho trẻ. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 3, xã Hưng Thủy tổ chức lễ khánh thành nhà văn hóa thôn Tương Trợ. Nhà văn hóa thôn Tương Trợ được khởi công từ tháng 12 năm 2023 với tổng kinh phí là 998 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh 145 triệu đồng, Ủy ban nhân dân huyện 500 triệu đồng, Ủy ban nhân dân xã 100 triệu đồng, còn lại là nhân dân đóng góp. Sau 4 tháng thi công, công trình đã hoàn thành với tổng diện tích khoảng 170 m2, được xây mái bằng kiên cố, khang trang, có đủ cả công trình phụ trợ, tường bao xung quanh và trồng cây xanh. Công trình nhà văn hóa thôn Tương Trợ hoàn thành được đưa vào sử dụng sẽ là địa điểm hội họp, nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao của nhân dân, nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới quần chúng nhân dân trong thôn, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Thủy đạt tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024 và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3, xã Đoàn Sen Thủy đã tổ chức thành công giải bóng chuyền nam thanh niên học sinh năm 2024. Tham gia giải có 11 đội bóng với gần 100 vận động viên đến từ các chi đoàn trực thuộc. Về thể thức thi đấu, các đội bóng được chia làm hai bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn 4 đội vào vòng bán kết và tiếp tục thi đấu chọn 2 đội vào trận chung kết. Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, giải nhất thuộc về đội bóng chuyên chi đoàn thôn Thanh Sơn, giải nhì thuộc về đội bóng chi đoàn thôn Sóng Phương, đồng giải 3 là đội bóng chi đoàn thôn Sen Đông và đội bóng chi đoàn thôn Nồng Bước. Giải bóng chuyền nam thanh niên học sinh năm 2024 do xã Đoàn Sen Thủy tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, động viên, khích lệ phong trào tập luyện thể dục thể thao trong thanh thiếu niên và trường học. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ xã nhà có cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn. Đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sáng ngày 23 tháng 3, Ủy ban nhân dân xã Phong Thủy tổ chức lễ phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam và ngày Bác Hồ viết bài thể dục và sức khỏe, kêu gọi đồng bào tập thể dục 27 tháng 3 1946, 27 tháng 3 2024. Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 2024. Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng đông đảo cán bộ công chức cơ quan xã, cán bộ giáo viên, nhân viên các trường học, cán bộ trạm y tế, các đồng chí trong ban chủ tịch mặt trận hai thôn và đại diện nhân dân cư trú trên địa bàn xã. Học sinh khối lớp 9, trường trung học cơ sở Phong Thủy tham gia lễ phát động. Những năm qua, cùng với sự phát triển về kinh tế, văn hóa xã hội, phát huy truyền thống của quê hương Phong Thủy anh hùng, phong trào thể dục thể thao của địa phương phát triển mạnh mẽ, sâu rộng. Ngoài những môn thể thao truyền thống như bơi, đua thuyền dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 hàng năm, môn cờ tướng, cờ vua, xã Phong Thủy còn chú trọng phát triển các môn thể thao hiện đại như cầu lông, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, các môn võ thuật dành cho học sinh. Các hội đoàn thể của xã đã tích cực vận động hội viên và nhân dân hăng hái tham gia luyện tập thể dục thể thao. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 là giải thể thao quần chúng được tổ chức với ý nghĩa thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần nâng cao sức khỏe, phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. thông qua việc tổ chức giải còn mang lại ý nghĩa, tăng thêm tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau giữa cả cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, trường học, các thôn xóm trên địa bàn. Đồng thời, thông qua giải tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao tham gia thi đấu chung kết cấp huyện. Thời gian tới, xã Phong Thủy tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của mọi người về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Vận động nhân dân lựa chọn cho mình môn thể dục thể thao phù hợp để luyện tập hàng ngày, từng bước triển khai sâu rộng, nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào, hoạt động thể dục thể thao. Qua đó, tạo phong trào thi đua sôi nổi, sân chơi lành mạnh, bổ ích, phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sau lễ phát động, lãnh đạo xã cùng đông đảo người dân tham gia chạy đồng hành với cự ly 2,2 km, hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024. Những năm qua, Điện lực Lệ Thủy đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức xã hội trên địa bàn chung tay xây dựng nhiều tuyến đèn đường chiếu sáng tại các vùng nông thôn, góp phần thay đổi diện mạo và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Bản Khe Khế, xã Kim Thủy là địa bàn xa trung tâm, dân cư phần lớn là đồng bào dân tộc Vân Kiều sống không tập trung. Vừa qua, Điện lực Lệ Thủy đã hỗ trợ xây dựng tuyến đường chiếu sáng dài 600 mét và 15 bóng đèn thắp sáng với tổng mức đầu tư trên 30 triệu đồng. Ông Nguyễn Phúc Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy chia sẻ, với trách nhiệm của doanh nghiệp đóng trên địa bàn, những năm qua, Điện lực Lệ Thủy đã hỗ trợ xây dựng nhiều tuyến điện chiếu sáng, làm thay đổi bộ mặt của khu vực nông thôn, đặc biệt ở các bản làng xa trung tâm huyện Lệ, giúp bà con đi lại an toàn vào ban đêm, đặc biệt là các cháu nhỏ. Được biết, chỉ tính riêng trên địa bàn ba xã miền núi Kim Thủy, Lâm Thủy, Ngân Thủy, Điện lực Lệ Thủy đã triển khai và bàn giao hơn 4 công trình thắp sáng đường quê. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện để xây dựng nhiều tuyến điện sáng ở các vùng xa trung tâm, giao thông đi lại đang khó khăn. Thời gian qua, mô hình gia đình năm cỏ ba sạch được cả cơ sở hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn huyện triển khai một cách sáng tạo, thiết thực, đã phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên, cán bộ hội các cấp trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo đó, mô hình gia đình năm cỏ ba sạch gồm các tiêu chí: ngôi nhà an toàn, sinh kế bền vững, sức khỏe, kiến thức, nếp sống văn hóa. Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức làm điểm với 30 hộ tự nguyện tham gia từ tháng 4 năm 2023 tại thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy. Tính từ thời điểm ra mắt đến nay, đã có 16 hộ được gắn biển, trong đó có 10 hộ được gắn biển nhà sạch vườn mẫu, 6 hộ được gắn biển gia đình năm cỏ ba sạch. Ngoài nhân rộng mô hình gia đình năm cỏ ba sạch, cả cơ sở hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn huyện cũng đã thành lập được 72 mô hình 503 sạch, 17 câu lạc bộ 503 sạch, 2 mô hình năm cỏ ba sạch, 35 mô hình thu gom phân loại rác thải tại hộ, 30 mô hình thu gom phế liệu gây quỹ tình thương, 1 mô hình bến sông không rác, 5 mô hình hạn chế rác thải nhựa từ bao ni lông, 3 mô hình đoạn đường không rác thải, 17 mô hình hạn chế rác thải trên sông. Quá trình thực hiện mô hình gia đình năm cỏ ba sạch đã giúp hội viên, người dân và cộng đồng có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm, liên kết trong hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Ngày 25 tháng 3, tại trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, Ban tuyển sinh quân sự huyện Lệ Thủy tổ chức tuyên truyền phổ biến luật nghĩa vụ quân sự, hướng nghiệp và tuyển sinh quân sự năm 2024 cho các em học sinh khối 12. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo được Ban tuyển sinh quân sự huyện thông tin về truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thông tin giới thiệu về hệ thống các học viện, trường quân đội, tư vấn, hướng dẫn về phương thức tuyển sinh, đối tượng, tiêu chuẩn tuyển sinh, các ngành nghề, thời gian đào tạo, thời gian thủ tục đăng ký xét tuyển và hồ sơ đăng ký xét tuyển, cùng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chế độ ưu tiên, ưu đãi đối với học sinh khi trúng tuyển vào các học viện, trường quân đội sau khi ra trường. Đồng thời, tại buổi tư vấn, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã trả lời và giải đáp những câu hỏi thắc mắc của các em học sinh về quy chế tuyển sinh năm 2024 của các trường quân đội. Thông qua buổi tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh nhằm giúp học sinh hiểu rõ về công tác tuyển sinh của các trường quân sự năm 2024, từ đó có thể xác định hướng nghiệp cho bản thân. Ngày 22 tháng 3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức hội nghị hiệp đồng huấn luyện kiểm tra, sẵn sàng động viên quân dự bị trên địa bàn với các đơn vị, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Trung đoàn 830, 337, Bộ Chỉ huy Quân sự Biên phòng tỉnh, Kho 250, Cục Quân Nhu, Tổng cục Hậu cần và Tiểu đoàn Dự bị Động viên huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đánh giá kết quả công tác huấn luyện sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2023, kế hoạch năm 2024. Trong năm 2024, huyện Lệ Thủy được giao chỉ tiêu có 288 lượt người tham gia huấn luyện sẵn sàng động viên vào các đơn vị trên, theo biên chế đúng chuyên nghiệp quân sự của đơn vị dự bị động viên. Hội nghị thống nhất văn bản nội dung thời gian, quân số và địa điểm kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2024 bảo đảm đầy đủ các nội dung theo chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kế hoạch huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Từ đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ động phối hợp chặt chẽ cùng với các đơn vị nhận nguồn, nâng cao trách nhiệm tiến hành phúc tra, chốt quân số, biên chế đúng chức danh, đúng mẫu biểu của cấp trên và ra soát kịp thời bổ sung thay thế chỗ danh sách biên chế trước 15 ngày theo quy định của tỉnh. Sau khi có biên bản hiệp đồng cụ thể, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn có quân dự bị động viên xây dựng lực lượng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và tìm ra những vướng mắc để có biện pháp khắc phục cho những năm tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Chuyên mục phát thanh Khoa học và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Khoa học và đời sống hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài viết Phòng chống dịch bệnh thời điểm giao mùa cho trẻ. Trước tình trạng gia tăng số ca mắc một số bệnh truyền nhiễm ở trẻ như thủy đậu, sốt virus, tay chân miệng, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo cho trẻ được học tập trong môi trường an toàn. Tại nhiều trường học, bảng tin khuyến cáo các dịch bệnh truyền nhiễm thường gặp và cách phòng tránh được đặt ở vị trí dễ quan sát ở sân trường để phụ huynh theo dõi, phối hợp với nhà trường thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho trẻ. Trước các cửa lớp cũng có bảng hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh, vệ sinh cá nhân. Công tác vệ sinh phòng học, bếp ăn, đồ dùng bán trú của học sinh được duy trì thực hiện đều đặn hàng ngày, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Bên cạnh đó, các nhà trường đã tăng cường giáo dục cho trẻ kỹ năng thực hành vệ sinh cá nhân, từ phục vụ, từ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe. Tại trường mầm non Trường Thủy, công tác phòng chống dịch bệnh cho trẻ được nhà trường quan tâm sát sao. Những năm học vừa qua, nhà trường đã xây dựng và thực hiện hiệu quả phương án phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về mọi mặt. Nhà trường tích cực phối hợp với ngành y tế, thực hiện tốt các biện pháp theo dõi, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì cho trẻ. Năm học 2023-2024, nhà trường có gần 500 học sinh ở các nhóm lớp. Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tiếp tục được nhà trường triển khai thực hiện tốt. Một trong những nội dung đã và đang được trường mầm non Trường Thủy quan tâm thực hiện hiệu quả, đó là công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trường đã xây dựng thực đơn, phân bổ bữa ăn phù hợp với từng độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng của trẻ em, thời gian tổ chức ăn cho trẻ, thực hiện theo lịch sinh hoạt hàng ngày, bảo đảm đúng quy định. Ngoài ra, trường đẩy mạnh giáo dục kỹ năng, thực hành vệ sinh cá nhân, từ phục vụ, từ bảo vệ chăm sóc sức khỏe, giúp hình thành thói quen tốt cho trẻ, góp phần để trẻ phát triển toàn diện. Cô giáo Hoàng Thị Lai, hiệu trưởng trường mầm non Trường Thủy cho biết, nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với trạm y tế xã trong việc thực hiện các biện pháp theo dõi, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì cho trẻ. Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch bệnh cho trẻ mầm non. Để tăng cường các hoạt động vệ sinh, chăm sóc và bảo đảm an toàn cho trẻ, Ban giám hiệu nhà trường đã thực hiện kiểm tra lịch vệ sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng trong các nhóm lớp theo quy định. Tại các nhóm lớp, giáo viên đã chú trọng giáo dục kỹ năng thực hành vệ sinh cá nhân, từ phục vụ, từ bảo vệ chăm sóc sức khỏe, lồng ghép nội dung giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe trong thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày phù hợp với điều kiện thực tế. Trên địa bàn huyện Lệ Thủy hiện có 28 trường mầm non. Xác định trong môi trường lớp học bán trú rất dễ lây lan các bệnh truyền nhiễm, ban giám hiệu các nhà trường đã quán triệt đến toàn bộ giáo viên phải tăng cường trao đổi với phụ huynh, chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ mỗi ngày, kịp thời phát hiện những trường hợp trẻ mắc bệnh để có biện pháp cách ly, tránh lây lan. Công tác vệ sinh trường lớp học, đồ dùng bán trú, đồ chơi của trẻ được thực hiện thường xuyên. Chế độ dinh dưỡng cho trẻ được cân đối phù hợp để tăng sức đề kháng cho trẻ. Đồng thời phối hợp với trung tâm y tế đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo các trường học theo dõi sát tình hình các dịch bệnh, triển khai các giải pháp phù hợp không để dịch bệnh bùng phát trong trường học. Qua theo dõi, tình hình dịch bệnh ở trẻ nhỏ cho thấy vào mùa đông, nhất là thời điểm giao mùa, trẻ nhỏ thường mắc các bệnh về đường hô hấp, các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, đau mắt đỏ, sốt xuất huyết. Để phòng chống dịch bệnh trong các trường mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các trường học trong tỉnh đẩy mạnh việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho trẻ mầm non khi đến trường. Các chuyên gia y tế cho biết, thời tiết mùa đông, nhất là thời điểm giao mùa, số lượng bệnh nhi nhập viện thường gia tăng, chủ yếu là các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp như tay chân miệng, cúm, viêm phổi, các bệnh tiêu chảy, sốt xuất huyết, thủy đậu. Các gia đình cần thường xuyên theo dõi dự báo, diễn biến thời tiết để có biện pháp bảo vệ sức khỏe cho phù hợp với trẻ, như giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển lạnh, ủ ấm cho trẻ khi đi xe máy, khi ra ngoài chơi, cho trẻ mặc ấm, giữ ấm bàn chân, tay, ngực, cổ, đầu, tránh tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu bị các bệnh truyền nhiễm như cúm, sởi, tiêu chảy, bệnh hô hấp. Sức đề kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, sinh hoạt tập thể tại trường học là nguyên nhân khiến học sinh, nhất là ở bậc học mầm non dễ bị nhiễm bệnh. Chính vì vậy, việc chủ động phòng chống dịch bệnh cần được các nhà trường tăng cường và thực hiện một cách thường xuyên. Để phòng chống dịch bệnh cho trẻ, các bậc phụ huynh cần quan tâm xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ, đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ các mũi vaccine theo quy định của chương trình tiêm chủng mở rộng để giúp trẻ luôn khỏe mạnh, được bảo vệ sức khỏe. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.